chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc. Vì có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thời giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Đây là chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần, tức ngày Sa-bát Thánh. Xin kính mời quý vị thính giả, quý thân hữu, quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi Việt Nam cùng tham gia với chúng tôi. Đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng do chương trình An Bình Hạnh Phúc thực hiện. Bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quay quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Amen.
Lời Chúa chép trong sách Thi Thiên đoạn 106 câu 1 và câu 2. Hallelujah, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thực các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài. Amen.
Kính lạy Chúa, ở trong giây phút thiêng liêng trọng thể này, chúng con xin kính mời Ngài hiện diện ở giữa vòng của chúng con, cho mỗi một người chúng con đứng ở trại nhà Chúa để thờ phượng Ngài hôm nay, cho chúng con cảm nhận được Ngài. Xin Chúa đến bày tỏ chúng con qua lời của Ngài, qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và cho chúng con cảm nhận được ân điển của Ngài tràn chảy trong chúng con. Xin cho chúng con mỗi người hướng trọn tâm hồn của chúng con lên với Ngài trong giây phút này, bỏ đi tất cả những gì thuộc về cuộc đời, hầu chúng con tự nhận lãnh nguồn ơn phước của Ngài đổ xuống trong chúng con trong giây phút này. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện, xin nhân danh Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Trong thời giờ này, xin chúng ta cùng tôn vinh Chúa qua bài thánh ca số 85 và 142. Số 85, danh tuyệt vời, và 142, thỏa tâm thay.
Thank you.
Chúa bài thánh ca số 142, Thỏa tâm thay.
Kính mời quý ông bà chị em, quý vị thính hữu và quý vị thính giả đồng vở trong Kinh Thánh sách Lê Vi Ký từ đoạn 19 câu 26 đến câu 37, trang 137 phần Cựu Ước. Sách Lê Vi Ký đoạn 19 từ câu 26 đến câu 37, trang 137 phần Cựu Ước. Tôi sẽ đọc những câu chẵn và quý vị sẽ đọc những câu lẻ, đến câu cuối cùng chúng ta cùng nhau đọc chung. Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số,
chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá khóe râu mình,
chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình, ta là Đức Giê-hô-va.
Chớ dùng con gái ngươi khiến nó làm kỹ nữ, để trong xứ không có điều dâm loạn và đầy dẫy những ác dục.
Các ngươi phải giữ những sa bát ta và tôn kính nơi thánh ta, ta là Đức Giê-hô-va.
Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói, chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.
Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.
Khi kẻ khác nào kiêu hữu trong xứ các ngươi, thì chớ hạ hiếp người.
Kẻ khách người kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi. Hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ê Díp Tô. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.
Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân, hay là sự lường.
Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê pha thiệt và một hin thiệt. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ê Díp Tô. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Vậy các ngươi hãy gìn giữ làm theo các luật pháp của các mạng lệnh ta. Ta là Đức Jehovah. Amen.
Trong thời gian này xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa qua bài thánh ca Chúa ơi xin thay đổi tâm con.
Thưa quý vị, trong thời giờ này là thời giờ thông công cùng Chúa. Chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị trong hội thánh cũng như là tất cả quý thính giả thính hữu của Đài An Bình Hạnh Phúc quỳ gối và thông công cầu nguyện cùng Chúa. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha Chí Thánh, là Chúa Nhân Từ và giàu lòng thương xót của chúng con. Chúng con xin tạ ơn Cha về tất cả những ơn phước Ngài ban cho chúng con mỗi một đang quỳ dưới bệ chân của Ngài. Trong suốt tuần lễ vừa qua, được mạnh lành vui khỏe trong Chúa và được thỏa lòng trong mọi sự. Và thì giờ này, trong ngày Sa-bát, Ngài lại cho chúng con được an nghỉ trọn vẹn và có cơ hội đến đây để thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, để chúng con có dịp học hỏi lời hằng sống của Cha qua tôi tớ của Ngài, qua bài học Sa-bát, và đồng thời cũng là dịp để chúng con tôn vinh, ngợi khen danh Ngài, và là dịp để chúng con thông công cùng nhau giữa vòng anh chị em của chúng con trong hội thánh. Chúng con xin tạ ơn Cha vô cùng. Thì giờ này chúng con cũng thấy một số anh chị em của chúng con vắng mặt vì những lý do khác nhau. Có những người đang đau yếu nằm trên giường bệnh, có những người vì sa sút đức tin, có những cái sự nan đề trong cuộc sống chưa giải quyết được, có những sự khó khăn trong nội tâm, nội thể của mình. Cho nên lạy Cha từ ái, xin Cha ban Đức Thánh Linh đến để thăm viếng, để an ủi, để khích lệ, để chữa lành cho tất cả những anh chị em này, để tuần lễ tới các anh chị em của chúng con có dịp đến để thờ phượng chung của chúng con. Chúng con xin tạ ơn Cha vô cùng. Chúng con cũng biết rằng trong cuộc sống tạm bợ này, vì bon chen với cuộc sống cho nên chúng con cũng có những sự vấp phạm. Vì vậy cho nên chúng con xin Cha nhủ lòng thương xót, bôi xóa đi tất cả những tội lỗi và sự vấp phạm của chúng con, để chúng con luôn luôn được thanh sạch trước mặt Ngài, và đồng thời chúng con để hưởng được sự cứu rỗi mà ân điển của Ngài đã ban chúng con, và Ngài đã hứa chắc chắn chúng con xin tạ ơn Cha vô cùng. Chúng con cũng xin Cha ban cho công việc của Hội Thánh cũng được đầy ơn, và đồng thời xin Cha Ngài cũng ban cho Mục sư Chủ tọa Dương Quốc Tùng được mạnh lành, được vui khỏe, được sự thông sáng từ nơi Cha, để người còn làm công tác giao giảng lời của Chúa trên đài An Bình Hạnh Phúc. Và thì giờ này là thì giờ chúng con sẽ sắp nhận bánh thiêng từ nơi Ngài qua tôi tớ của Chúa, để chúng con mỗi người học hỏi lời hằng sống của Cha và lấy đó để làm cái sự vui mừng, sự an ủi của chúng con trong tuần lễ tới. Xin Cha Ngài thương xót mở lỗ tai của chúng con để chúng con nghe, đồng thời mở rộng lòng của chúng con để chúng con không còn để gì ở trong lòng với những sự bon chen của đời này, mà tất cả hướng lòng về Chúa, về nước thiên đàng, về sự cứu rỗi, để lời của Chúa ngấm vào trong lòng chúng con nghe, làm theo. Chúng con hiệp chung cầu nguyện, xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Amen. Mời toàn thể quý vị an tọa. Và thì giờ này là thì giờ dâng hiến. Trước hết chúng tôi xin đọc câu Kinh Thánh ở trong sách Thi Thiên đoạn 38 câu 13 và câu 15. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va ơi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Và theo đại ý của những câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng có rất nhiều người đã chạy theo những cái sự ở thế gian, và bất kể tất cả những cái hiểm nguy và hậu quả, đồng thời không tuân theo tất cả những cái sự nguyên tắc của cuộc sống, cho nên đã gặp những hậu quả rất là đáng tiếc. Nhưng mà nếu người nào, và đặc biệt đối với lại những con cái của Chúa, mà biết nghe theo lời của Chúa, biết trông cậy nơi Ngài, làm theo những lời Ngài dạy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được cái lời hứa của Chúa là cái sự cuối cùng, là sự cứu rỗi bằng ân điển của Ngài. Và thì giờ này xin mời hai quý vị chấp sự đi lấy tiền dâng, và quý vị xin hát bản 158 hiến cả thể cho Ngài.
Xin mời quý vị hãy mở Thánh ca Cơ đốc bài số 251, Tôn vinh chân thần. Chúng ta hãy đồng hát tôn vinh Chúa. Bài số 251, Tôn vinh chân thần.
Tôi xin mời toàn thể quý vị đứng dậy và xin kính mời mục sư chủ tọa cầu xin Chúa ban phước cho món tiền dâng và xin cầu nguyện thêm cho hội chúng.
Kính lạy Chúa, nhân từ của chúng con ở trên trời. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa ngày đã đưa đẩy chúng con đến nhà của Chúa để thờ phượng ngài. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng con đến đây để hát tôn vinh Chúa. Cầu xin ơn của Ngài đổ tràn ở trên chúng con mỗi người. Và lạy Chúa cho những giây phút chúng con dành với Chúa tại ngôi thánh đường này sẽ là những giây phút mà làm lòng của chúng con được tươi mới trở lại. Và cho mỗi một người trong chúng con được thông công với Chúa, được tiếp nhận dòng ân điển của Ngài tuôn tràn ở trong chúng con. Xin Chúa nhận món tiền mà chúng con dâng lên để vâng theo lời của Chúa hoàn trả 1/10 trở về cho Ngài và những của dân khác để đóng góp trong công việc xây dựng nhà của Chúa tại đây và khắp mọi nơi trên thế giới. Xin Chúa Ngài tiếp nhận và ban ơn Chúa trên dân sự của Ngài và giúp cho chúng con mỗi người biết sống với Chúa một cách trung tín. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Lạy Chúa, cầu xin Ngài ban ơn ở trên lời của Chúa. Chúng con sẽ cùng nhau lắng nghe. Lạy Chúa, xin mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con. Xin cảm động tâm hồn của chúng con. Xin bàn tay của Chúa làm rung động con tim của chúng con mỗi người, để mỗi người chúng con sống cho Chúa hết lòng ở trong cuộc đời này. Con cảm tạ ơn Ngài. Cầu Chúa chúc phước ở trên môi miệng của con, trên lời của Ngài. Chúc con đồng tâm dâng lời cầu nguyện. Xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng nhau an toàn.
Mời quý vị theo dõi phần giảng luận cho chương trình hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Xin chào quý vị. Ở trong Kinh Thánh, sách Hebrew đoạn 11 câu số 6, Hebrew đoạn 11 câu thứ 6, lời Chúa phán rằng vả không có đức tin, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu mà không có đức tin thì không thể nào đến với Đức Chúa Trời được. Vì một người nào đến với Chúa, trước hết điều kiện tiên quyết là phải có đức tin và phải tin rằng có Ngài, và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Harry Emerson Fosdick để lại câu nói sau: loài người sống không thể nào thiếu niềm tin. Loài người sống không thể nào thiếu niềm tin, vì điều kiện tiên quyết để tiếp tục sống mỗi ngày là lòng can đảm. Nhưng lòng can đảm được nuôi dưỡng bởi niềm tin. Đời sống là một cuộc mạo hiểm. Mỗi ngày chúng ta làm một cuộc mạo hiểm, và ở trong tương lai chúng ta không biết tới được. Và muốn làm cuộc mạo hiểm đó, chúng ta cần phải có lòng can đảm. Nhưng mà lòng can đảm chúng ta không thể nào có được nếu chúng ta thiếu niềm tin. Một người sống mà đánh mất niềm tin thì còn gì để mà sống nữa. Santa Jana nói rằng người ta sinh ra không phải để hiểu đời sống mà là để sống. Người ta sinh ra không phải để tìm hiểu đời sống mà để sống. Nhưng muốn có sức sống, chúng ta phải có niềm tin. Vì niềm tin cho chúng ta hy vọng, can đảm và nhẫn nại. Đời sống mà không có niềm tin ở tương lai, đời sống sẽ buồn nản vô cùng. Chúng ta thử nhìn một vùng đất khô cằn, sa mạc, không có một sức sống nào hết. Nhưng nếu có một cơn mưa đổ xuống, một dòng suối, con suối chạy ngang qua, sự sống sẽ xuất hiện. Hạt giống sẽ nảy mầm, vươn lên, lá xanh ra, khung cảnh sẽ đẹp trở lại. Sự sống tiềm ẩn ở trong vùng đất khô cằn, nhưng chỉ chờ cho đến khi có cơn mưa, nó mới được nảy mầm, mới phát xuất ra được. Một người sống thiếu niềm tin cũng giống như một vùng đất khô cằn. Nhưng khi mà niềm tin đến ở trong vùng đất khô cằn đó, thì giống như có con suối chảy vào, sự sống sẽ trở lại, hoạt động sẽ trở lại, nguồn động lực để sống sẽ có lại, và vẻ đẹp của đời sống sẽ được vươn lên. Tiến sĩ William James là cha đẻ của ngành tâm lý học Hoa Kỳ đã nói: phương pháp thần diệu nhất để diệt ưu tư là lòng tin. Phương pháp thần diệu nhất để diệt ưu tư là lòng tin. Và chúng ta sống không thể nào mà không có Thượng Đế được. Chúng ta sống không thể nào không có Thượng Đế được. Ai ở trong chúng ta cũng sử dụng niềm tin mỗi ngày. Tôi gửi tiền ngân hàng, tôi tin rằng ngân hàng có thể giữ được cho tôi, cho nên tôi mới gửi. Tôi đi ra mua một chiếc xe, tôi tin rằng tôi mua một chiếc xe tốt, bền, có thể làm hài lòng được tôi, cho nên tôi mới bỏ tiền ra để mà mua. Tôi chọn một ngành học, tôi tin rằng cái ngành học đó hợp với khả năng của tôi, có thể đem lại hạnh phúc trong cuộc sống của tôi, có thể thỏa mãn được nhu cầu vật chất của tôi, cho nên tôi mới chọn cái ngành học đó. Chúng ta đi vào trong văn phòng bác sĩ, có nhiều lúc chúng ta không hiểu, không biết vị bác sĩ đó là ai, không kiểm chứng được bằng cấp. Vị bác sĩ viết cho cái toa, chúng ta đọc cũng không biết vị bác sĩ đó viết chữ gì. Cầm cái toa ra tiệm thuốc mua thuốc, một cái chất khoa học chúng ta cũng không hề biết tới, không đọc được cái tên của nó. Về nhà uống viên thuốc đó, những cái chất khoa học đó, vì chúng ta tin, vì chúng ta tin rằng những cái chất thuốc đó có thể chữa được bệnh cho chúng ta. Chúng ta tin vào vị bác sĩ, chúng ta tin vào dược sĩ. Chúng ta sử dụng niềm tin mỗi ngày. Và lời Chúa nói rằng khi chúng ta đến với Thượng Đế Toàn Năng, đến với Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta cũng phải cần có đức tin, cần có niềm tin phải khi đến với Ngài. Nếu không có đức tin, không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được, không thể nào làm đẹp lòng Ngài được, và không thể nào thấy Ngài được. Vì kẻ đến gần Ngài phải tin rằng có Ngài, và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ đó. Thế nào là đức tin ở trong Chúa? Thế nào là niềm tin? Ở trong sách, cũng sách Hebrew đoạn 11 câu thứ 1 định nghĩa rằng vả đức tin là sự biết chắc vững vàng hiện tại. Chúng ta biết chắc vững vàng ở trong hiện tại những gì mình đang trông mong ở trong tương lai. Đức tin là chúng ta có bằng cớ của những gì chúng ta đang mong đợi ở tương lai. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Christopher Columbus là người đã khám phá ra Mỹ Châu. Ông ta khám phá ra Mỹ Châu không phải là cái lòng ham thích mạo hiểm liều mạng của ông. Ông ta khám phá ra Mỹ Châu không phải là một cái sự thám hiểm hên xui, theo cái sự hên xui may rủi. Nhưng mà ông ta có được bằng cớ. Trong những cuộc hải hành của ông gặp được những mảnh gỗ trôi ở trên đại dương. Và ông lấy những mảnh gỗ đó về, ông nghiên cứu và ông tìm thấy rằng những cái mảnh gỗ đó là cái loại gỗ không hề có ở Âu Châu, không hề thấy ở châu Á mà người ta biết được, cũng không hề thấy ở phía châu. Cho nên ông ta nghi vấn rằng có một cái vùng đất nào đó mà con người chưa biết tới được mới có cái loại gỗ này. Rồi ông ta mới làm những bài toán để ông ta tính thử cái diện tích, cái hình thể của trái đất của chúng ta. Rồi ông ta biết được có một mảnh đất nào đó mà con người chưa biết đến được, ông ta mới đi mà thám hiểm. Cho nên khi ông ta có được cái bằng cớ rằng có một cái vùng đất, có một cái điều mà ông ta trông mong, ông ta chưa thấy được, nhưng ông ta có được bằng cớ khiến cho ông đi tới, tiến tới. Khi mà hoàng gia Anh không ủng hộ tài chính cho ông, khi mà những người bạn đồng hành đều chán nản muốn bỏ cuộc, Columbus vẫn tiến tới vì ông ta nắm được bằng cớ ở trong tay. Đức tin là gì? Tin là một nhịp cầu. Đức tin là một nhịp cầu nối liền hiện tại với tương lai. Đức tin là một nhịp cầu nối liền với sự chắc chắn hiện tại với sự không chắc chắn ở tương lai. Đức tin là một cái nhịp cầu nối liền với sự sống của ngày hôm nay với cái sự chết của ngày mai. Đức tin là một nhịp cầu nối liền cái thời gian ngắn ngủi của hiện tại với thời gian vĩnh cửu ở trong tương lai. Đức tin là cái nhịp cầu nối liền những gì chúng ta biết ở trong hiện tại với những gì chúng ta không biết được ở trong tương lai. Đức tin là một cái nhịp cầu nối liền những gì chúng ta thấy và nghe được ở trong hiện tại với những gì chúng ta không thấy và không nghe được ở trong tương lai. Và đức tin là một nhịp cầu nối liền giữa con người với Đức Chúa Trời toàn năng. Nếu không có đức tin, chúng ta không thể nào đến với Chúa được. Nếu không có đức tin, chúng ta không thể nào làm cho đẹp lòng Ngài được. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Niềm tin là cái điều kiện tiên quyết khi chúng ta đến với lại Thượng Đế toàn năng. Bây giờ đức tin là quan trọng cho sự sống. Đức tin là cái sự quan trọng khi chúng ta đến với Thượng Đế. Nhưng mà cái đối tượng của đức tin còn quan trọng hơn đó nữa. Hannah Smith viết lại như sau: giá trị của sự việc không nằm ở trong cái niềm tin của chúng ta, nhưng nằm ở trong cái đối tượng của đức tin của chúng ta. Cái giá trị không nằm ở trong cái niềm tin của chúng ta, nhưng mà nằm ở trong cái đối tượng của đức tin đó. Nếu chúng ta tin lẽ thật, chúng ta sẽ được cứu. Nếu chúng ta tin điều giả dối, chúng ta sẽ hư mất đời đời. Nếu chúng ta tin đúng chỗ, chúng ta sẽ không thất vọng. Nếu chúng ta đặt cái lòng tin của chúng ta sai chỗ, đặt sai lầm đối tượng, chúng ta sẽ thất vọng ở trong tương lai. Hành động tin tưởng ở trong chưa hai trường hợp đều giống nhau hết. Nhưng đối tượng mà chúng ta tin hoàn toàn nghịch với nhau. Và đây là cái sự cách biệt rất là to lớn. Hãy cẩn thận cái đối tượng mà chúng ta đặt niềm tin vào. Sự cứu rỗi của chúng ta không đến bởi đức tin. Đức tin chỉ là nhịp cầu nối liền giữa ta với lại đấng cứu thế. Mà cái sự cứu rỗi đến bởi đấng cứu thế. Đức tin chỉ là một nhịp cầu. Nói một cách khác, cái đối tượng của niềm tin của chúng ta là gì? Nó sẽ quyết định được cái hạnh phúc của chúng ta có lâu bền hay không ở trong tương lai. Và nếu không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Không phải chúng ta nói rằng mình tin cái gì cũng được. Vì cái đối tượng của niềm tin của chúng ta quyết định
cái giá trị của cái niềm tin của chúng ta. Khi đến với đường Thượng Đế toàn năng, Ngài có cái điều kiện. Khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta muốn gặp một vị nguyên thủ quốc gia của bất cứ một quốc gia nào, chúng ta phải đi theo cái điều kiện của vị nguyên thủ quốc gia. Và khi chúng ta gặp cái vị nguyên thủ của vũ trụ này, cũng phải đi theo cái điều kiện của vị nguyên thủ của vũ trụ này. Chúng ta không thể nào bắt một vị tổng thống của một quốc gia, tôi muốn gặp tổng thống và tổng thống phải đi theo cái điều kiện của tôi. Mà chúng ta muốn gặp vị tổng thống của một quốc gia, chúng ta phải đi theo cái điều kiện của quốc gia đó. Chúng ta muốn gặp vị nguyên thủ của vũ trụ này, chúng ta phải đi theo cái điều kiện của vị nguyên thủ đó. Cái nào đến gần với Đức Chúa Trời và không có đức tin thì chẳng hề ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa không đòi hỏi chúng ta một cái đức tin mù quáng. Chúa cho chúng ta có những bằng cớ. Ở trong sách Roma đoạn 1 câu 19 đến câu 20 nói rằng khi chúng ta nhìn vào ở trong vũ trụ này, nhìn vào cái công cuộc sáng tạo, cái công trình sáng tạo của tạo hóa, chúng ta tin rằng phải có một đấng dựng nên. Những cái công trình này khi chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta phải tin rằng có một đấng dựng nên các vì tinh tú ở trên trời. Thi Thiên đoạn 19 câu 1 và câu 2, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự trí thức cho đêm nọ. Ngày và đêm khi chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta phải thấy sự nhỏ nhoi của con người và chúng ta phải tin rằng có một đấng tạo hóa toàn năng bao la to lớn ở trong cái vũ trụ này. Nếu mà có được những cái vị tinh tú đó, phải có một đấng dựng nên. Ở trong một cuộc viễn chinh ở tại Ai Cập, Na Pha Lương đại đế và quân đội mình trở về Pháp Quốc. Ở trong chuyến tàu chỉ huy, các viên chức bàn luận về cái đề tài có Thượng Đế hay không. Và vì họ bị ảnh hưởng bởi cái làn sóng vô thần, họ nghi ngờ cái sự hiện diện của Thượng Đế. Sau đó họ, sau khi bàn cãi xong, họ tìm đến Na Pha Luân Đại Đế đang đứng một mình ở cuối con tàu và hỏi Na Pha Luân Đại Đế rằng có Thượng Đế không. Na Pha Luân Đại Đế nhìn các tùy tướng của mình và chỉ họ lên trời xanh, chỉ họ lên trên trời. Và Na Pha Luân nói rằng hãy nhìn lên, hãy nhìn lên trời xanh kia, hãy nhìn lên các vị tinh tú kia, ai đã dựng nên những vị tinh tú này để cho các anh nói rằng không có Thượng Đế. Vạn vật không thể tự nhiên mà có được, vạn vật được dựng nên phải có người dựng nên những vạn vật này. Có một thanh niên đến nói với một bà lão rằng trước đây tôi đã từng tin vào Thượng Đế, nhưng từ khi tôi vào đại học, tôi học qua các ngành triết học, tôi học qua toán học, tôi học qua vạn vật học, tôi học qua hóa học, Thượng Đế đối với tôi là hai chữ trống không, tôi không còn tin ở Thượng Đế nữa. Bà lão vẫn nói với thanh niên, tôi không được học qua những cái môn đó như là cậu. Tôi chưa được có cơ hội để học qua những môn học đó như là cậu. Nhưng mà tôi xin hỏi cậu một câu hỏi này. Cái trứng gà đến từ đâu? Người thanh niên mới trả lời rằng dĩ nhiên cái trứng gà phải đến từ con gà. Bà cụ mới hỏi rằng vậy thì con gà đến từ đâu? Người thanh niên mới đáp rằng con gà đến từ cái trứng gà. Bà cụ mới hỏi vậy thì cái trứng gà đến từ đâu? Người thanh niên nói rằng con gà đến từ con gà. Trứng gà, con gà, trứng gà, con gà. Cuối cùng bà cụ mới hỏi rằng vậy cái nào có trước? Người thanh niên nói rằng con gà có trước. Con gà, ồ không, cái quả trứng có trước mà không, con gà có trước. Không có trước. Bà cụ hỏi lại cậu thanh niên cái nào có trước? Quả trứng có trước hay là con gà có trước? Người thanh niên nói cái trứng con gà cái trứng cuối cùng, cậu ta không biết cái nào có trước. Bà lão mới nói rằng phải có một cái có trước, phải không cậu? Cái trứng hay là con gà phải có một cái có trước. Và nếu có cái có trước thì cái đó phải có người dựng nên nó, phải không cậu? Người thanh niên lúc bây giờ đỏ mặt lên. Bà có ý gì đây? Bà có ý gì đây? bà lão mới nói rằng: tôi chỉ có một cái ý nhỏ mọn như thế này, đấng dựng nên quả trứng hay là đấng dựng nên con gà cũng là đấng dựng nên cái vũ trụ này. Cậu không thể nào giải thích được sự hiện diện của cái trứng hay là con gà nếu không có đấng tạo hóa. Thì làm sao cậu có thể giải thích được sự hiện diện của vũ trụ này nếu không có Thượng Đế? Cậu không giải thích được con gà có trước hay cái trứng có trước, thì làm sao cậu có thể giải thích được cái sự hiện diện của vũ trụ này nếu cậu nói là không có đấng tạo hóa toàn năng để tạo dựng ra cái vũ trụ này? Mọi vật được dựng nên phải có một đấng dựng nên những vật đó. Chúng ta đến với Thượng Đế cần phải có niềm tin. Vì nếu không có đức tin, chúng ta không thể nào ở cho đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời là đấng hay thưởng những kẻ tìm kiếm Ngài với đức tin. Nhưng mà chúng ta biết niềm tin quan trọng, chúng ta biết đối tượng của niềm tin cũng quan trọng. Bây giờ tôi muốn nói đến căn bản của đức tin là gì. Ở trong sách Roma đoạn 10 câu số 17, Roma đoạn 10 câu số 17, lời Chúa phán rằng: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe. Đức tin đến khi người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng ra. Roma đoạn 10 câu thứ 17, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe khi lời Chúa được rao giảng ra. Nghĩa là khi người ta nghe lời Chúa, người ta sẽ có đức tin. Căn bản của đức tin chúng ta là lời của Đức Chúa Trời, là quyển kinh thánh này. Giống như không khí chúng ta cần phải thở thì mới thấy được tác dụng của nó. Giống như thức ăn chúng ta cần phải ăn thì mới bổ dưỡng được thân thể này. Giống như nước chúng ta cần phải uống thì mới hết khát. Thì đức tin, khi chúng ta nghe lời Chúa, đức tin của chúng ta sẽ được nảy mầm, sẽ được phát triển. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe khi lời của Chúa được rao giảng ra. Khi Đức Chúa Giêsu đi giảng đạo ở dưới thế gian này, Kinh Thánh kể lại có một câu chuyện ở trong sách Roma, Luca đoạn 7, Luca đoạn 7 câu số 2 cho đến câu số 9. Luca đoạn 7 kể lại rằng có một người thầy đội, một người sĩ quan ở trong quân đội La Mã. Ông ta có một người đệ tớ rất là thiết nghĩa, và người đệ tớ đó bị bệnh nặng gần chết. Ông ta mới gửi vài người bạn tới với Đức Chúa Giêsu và nói với Đức Chúa Giêsu rằng: xin mời thầy đến để chữa bệnh cho đệ tớ của tôi. Đức Chúa Giêsu đi đến, nhưng khi Đức Chúa Giêsu đến, chưa đến nhà của vị quan này, còn cách khoảng xa, thì vị quan này mới gửi những người bạn mình đến nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa đừng phiền đến nhà tôi nữa, vì tôi không xứng đáng để mà rước Chúa vào nhà này. Nhưng mà Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ lành bệnh. Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ tôi lành bệnh. Tôi không cần phải thấy Chúa, tôi không cần phải có Chúa hiện diện ở trong nhà này nữa. Kinh Thánh kể lại rằng câu số 9 và câu số 10 của Luca đoạn 7, Kinh Thánh kể lại rằng Đức Chúa Giêsu xảy qua và phán với mọi người: ta chưa hề thấy ở trong dân Israel, ta chưa hề thấy ở trong Juda là dân sự của Chúa, một người nào có đức tin lớn như vậy. Là một người nghe lời Chúa là đủ rồi, con không cần thấy Chúa nữa. Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ của con sẽ được lành bệnh. Và Kinh Thánh kể lại những kẻ sai đến trở về nhà, và ngay trong giờ đó đầy tớ của vị quan đó lành bệnh. Đầy tớ của vị quan đó lành bệnh. Đức tin đến bởi chúng ta nghe lời của Đấng Christ. Đức tin đến bởi chúng ta nghe lời của Đấng Christ. Và cái đối tượng của đức tin chúng ta là Chúa. Và chúng ta cần phải có niềm tin mới có thể sống được, sống hạnh phúc được ở trong cuộc sống này. Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là chướng ngại vật. Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là chướng ngại vật ở trên con đường đó đi. Nhưng đức tin sẽ thấy được lối đi qua những chướng ngại vật này. Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là chướng ngại vật, nhưng đức tin sẽ thấy được một cái lối đi ngang qua, chiến thắng được chướng ngại vật này. Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là bóng đêm, nhưng đức tin sẽ biết rằng ban ngày sẽ tới sau bóng đêm. Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn bóng đêm, nhưng đức tin sẽ thấy được ban ngày sẽ đến sau bóng đêm. Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là mối đe dọa trên mỗi bước đi. Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là mối đe dọa ở trên mỗi bước đi, nhưng đức tin sẽ thấy được sự chiến thắng ở cuối con đường. Thưa quý vị, sự nghi ngờ sẽ hỏi rằng ai có thể tin được chuyện này, nhưng đức tin sẽ nói rằng tôi có thể tin được chuyện này. Sự nghi ngờ sẽ hỏi rằng ai có thể tin được chuyện này, nhưng đức tin sẽ bảo rằng tôi có thể tin được chuyện này. Và không có đức tin thì không hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy mà không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có một người vô thần, ông ta diễn thuyết về cái sự khôi hài của đức tin ở trong đấng cứu thế. Sau khi ông ta diễn thuyết xong, kết luận xong, ông ta mới hỏi rằng có ai có câu hỏi về bài diễn thuyết của tôi hôm nay không? Có một người đàn ông, trước đây ông ta có một đời sống tội lỗi, và ông ta đã tiếp nhận Chúa, ông ta thay đổi được cuộc đời của ông. Ông ta đưa tay lên, tôi có câu hỏi. Ông ta tiến lên ở trên khăn đài, ông ta cầm một trái cam, ông đứng ở trên khăn đài, ông ta lột trái cam ra, ông ta ăn trái cam và ông ta không nói một lời nào hết. Dương giả hỏi, ông có câu hỏi nào không? Ông không trả lời. Ăn xong trái cam, còn lại một miếng cam cuối cùng, ông mới cầm miếng cam đây, ông hỏi dương giả, trái cam tôi ăn ngọt hay chua? Trái cam tôi ăn ngọt hay chua? Dương giả tức giận mà nói rằng, anh hỏi một câu vô lý, tôi chưa ăn trái cam này, làm sao tôi biết nó ngọt hay chua được? Người đàn ông mới nói rằng, làm sao ông hiểu được Chúa? Ông không tin Chúa, làm sao ông hiểu được Chúa để ông đứng lên ông nói rằng không có Ngài? Làm sao ông hiểu được quyền năng của Ngài, quyền năng diệu kỳ, tình thương bao la của Ngài được? Nếu ông không ăn trái cam, ông không hiểu được trái cam, ông không tin Thượng Đế, làm sao ông có thể hiểu được Thượng Đế để mà ông diễn thuyết và nói rằng không có Thượng Đế? Và nếu không có đức tin thì không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời được. Vì kẻ nào đến gần Ngài phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Và sau đây để đáp ứng trong buổi thờ phượng ngày hôm nay, xin mời tất cả các con cái Chúa dở trong bài Thánh ca 144. Thánh ca 144 để tôn vinh Chúa trong bài Thánh ca Tin cậy và vâng lời. Xin mời hội chúng.
Thank you. quý vị đã nghe được những lẽ thật, những chân lý, những sự dạy dỗ của Thượng Đế Toàn Năng mà chúng tôi đã gửi đến quý vị. Quý vị nghe được những bài thánh nhạc, quý vị nghe được những lời chia sẻ tâm tình. Chúng tôi mong ước rằng một giờ đồng hồ qua dẫn cho quý vị được gần lại với Thượng Đế Toàn Năng. Quý vị cảm nhận được ơn của Chúa tuôn tràn ở trong tâm hồn của mình. Quý vị nhận được sự cảm động để quý vị cúi đầu dâng hiến, đầu phục Chúa và dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng tôi mong ước rằng quý vị làm sự quyết định này ở trong giây phút này bởi sự cảm động của Thánh Linh, để quý vị cầu xin Chúa tha thứ đi tất cả mọi tội lỗi ở trong đời sống của quý vị và tiếp nhận quý vị làm con trai, con gái của Ngài qua sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi mong ước rằng tất cả quý vị thính giả sẽ giới thiệu chương trình An Bình và Hạnh Phúc đến cho bà con, đến cho bạn hữu của mình, xóm giềng của mình. Và chúng tôi cầu nguyện một ngày gần đây dân tộc Việt Nam sẽ quay trở về để tiếp nhận Chúa. Dân tộc Việt Nam sẽ nhận được sự cảm động bởi tình yêu, bởi quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng. Chúng ta sẽ quay trở về để thờ phượng Ngài, để phục vụ Ngài. Và tôi tin chắc rằng ơn phước của Chúa, ơn phước của Thượng Đế Toàn Năng sẽ đổ xuống ở trên đất nước Việt Nam, ở trên dân tộc Việt Nam. Nguyện cầu Chúa cảm động cho quý vị để quý vị làm điều này ở trong ngày hôm nay. Chúng tôi tha thiết kêu gọi những người Việt Nam, những tâm hồn Việt Nam, đồng bào Việt Nam, dân tộc Việt Nam, hãy quay trở về với tiếng gọi của Thượng Đế Toàn Năng. Hãy quay trở về với đấng tạo hóa của chúng ta. Hãy quay trở về với đấng đã đến thế gian này để chết thay cho tội của chúng ta. Và chúng tôi cũng mong ước rằng quý vị sẽ tìm cách để chia sẻ với chúng tôi niềm vui này ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. An bình và hạnh phúc sẽ được tuôn tràn ở trong đời sống của mỗi người.
Thưa quý vị, đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thời giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.